18i.net giới thiệu câu chuyện Tình Một Đêm. Những người trẻ tuổi thường có tính bốc đồng, tình yêu đối với họ dường như rất xa lạ, là thứ xa xỉ và cái họ có chỉ là những chuyện tình một đêm. Linh, một cô gái 17 tuổi, lớn lên trong một gia đình giàu có nhung lụa, bố mẹ cô thường đi công tác xa, dường như chẳng còn thời gian đâu mà chăm sóc quan tâm đến những đổi thay của đứa con gái dậy thì. Hằng ngày trong căn nhà rộng mênh mông tráng lệ chỉ có Linh, ông quản gia và bà giúp việc mà thôi. Họ lầm lũi thầm lặng mà làm việc của mình nên Linh thật ra chỉ có một mình, không ai chuyện trò những thắc mắc của cô bé, vì thế cũng không bao giờ được giải đáp. Linh đã từng thắc mắc rất nhiều về tình dục, cô không hiểu gì về nó cả. Tại sao người già lại quan hệ với nhau, họ làm thế như thế nào, cảm giác lúc quan hệ ra sao, vì những thắc mắc dồn nén đã khiến Linh phạm một sai lầm vào năm 15 tuổi. Một cú sa chân đầu đời ở buổi tiệc sinh nhật của nhỏ lớp trưởng, đứa mà gia đình nó còn giàu hơn cả gia đình Linh. Đêm đó, dưới ánh đèn chớp tắt muôn màu và tiếng nhạc sập sình kích động, cộng thêm những lon bia mát lạnh, Linh đã đồng ý theo Hiếu anh họ của nhỏ lớp trưởng lên phòng nghỉ của anh ngay tại resort đó. Cái đêm đầu đời đó, mãi mãi Linh cũng sẽ không quên được. Hiếu dù chỉ lớn hơn Linh 3 tuổi, nhưng những gì anh làm với Linh thì thật đê mê khó tả. Anh biết cách hôn hít cơ thể Linh một cách dịu dàng, biết liếm láp lỗ tai Linh đầy khoái cảm, biết cả cách nút cái đầu vú non tơ của Linh rồi dùng lưỡi vờn nó làm Linh cứ rên xiết mãi mà chẳng nói nên lời. Không biết đêm đó, cái lồn trinh nguyên của em Linh đã bị anh ta mút rồi lại đụng, đụ rồi lại mút bao nhiêu lần nữa. Cái đau khi con cặc của Hiếu sẽ toạc màn trinh Linh chỉ thoáng qua giây lát nhưng cũng không đau lắm, còn cái sướng Hiếu mang lại thì thật dữ dội. Anh chơi Linh ngắc ngứ đến tận sáng, Linh cũng thấy phục mình vì không ngờ anh chơi dữ như vậy, nhưng Linh vẫn đáp lại rất sung, thậm chí cô còn không hết lời chỉ dẫn cho Hiếu chỗ cô đang muốn Hiếu liếm hay tư thế mà cô tưởng tượng rằng nếu chơi nhau thì chắc rất đã. Hiếu luôn miệng khen cô, thật không tin nổi đây là lần đầu tiên em làm tình đấy, baby ạ. Cưng còn sành sỏi hơn cả mấy con bạn anh, tụi nó làm tình nhiều nhưng đơ lắm, chả được thoải mái như em đâu. Rồi những câu kích dục đại loại như, wow, cưng chơi khỏe quá nhỉ, hứa hẹn là sẽ dâm lắm đây. Nào, cưng muốn cặp anh đút vào lồn ra sao nè, nói anh đi, anh làm cho đã thèm ngay. Nhìn mặt cưng đến là nứng lắm rồi nhỉ. Đêm đầu đời của Linh như thế đấy. Giờ đây Linh không còn trinh nữa, tuy có tiếc nhưng Linh vẫn rất vui mỗi khi nghĩ đến đêm ấy. Linh mừng thầm rằng người đàn ông đầu tiên của Linh thật tuyệt, ít nhất Hiếu cũng làm cho Linh không ghê sợ tình dục mà phần nào còn làm Linh hào hứng và thích thú nữa. 2 năm nay, Linh không làm tình với ai cả, không phải vì không có bạn trai. Một cô bé xinh xắn, vóc dáng cao ráo cộng với cách nói chuyện dễ thương, cuốn hút và cả cái gia tài đồ sộ của gia đình thế kia thì dễ gì mà không ai theo đuổi, nhưng Linh vẫn chưa thấy thích ai thật sự để chia sẻ cảm xúc gối chan cả. Linh cũng sợ chọn lầm người sẽ làm mình đau hay làm mình chán trường. Linh không muốn ngọn lửa tình dục trong lòng mình bị một kẻ không đáng làm cho tắt ngúm. Đang nhấm nháp ly sữa tươi và mơ màng tưởng tượng, bỗng chiếc điện thoại gióng lên một hồi chuông ngắn. Có tin nhắn đây mà, hóa ra con trinh bạn thân của Linh hẹn nàng ra quán bar. Nó bảo đêm nay nó buồn lắm, nó đang say. Linh tới ngay với nó, sẵn đang chán chẳng biết làm gì, Linh lên gác thay bộ váy ưa thích, một chiếc áo cổ chữ V khoét sâu khoe vòng một đầy đặn màu hồng phấn đáng yêu và chiếc váy jean ngắn đến giữa đùi mà mỗi khi Linh mặc đám con trai đều thẩn thờ nhìn ngắm, sợ lạnh. Linh cẩn thận khoác thêm cả cái áo jacket màu vàng rồi ra cửa ngoắc taxi đi ngay. Ông quản gia có thấy Linh đi nhưng không dám hỏi han gì cả. Vì thế Linh cũng chẳng thèm giải thích làm gì. Đến quán 3 giờ này là độ 12 giờ khuya, đám đông trong quán có vẻ đã kích động được hồi lâu, những khuôn mặt cười cợt, những cái uống éo lắc lư mạnh mẽ cho thấy họ đang phê lắm. Thoáng thấy đứa nào giống con chinh đang ngồi trên quầy bar, nốc rượu cùng một gã lạ hoắc, Linh tiến lại xem, quả là nó, vừa thấy Linh, chính đã lên tiếng, giọng lè nhè say xỉn, hay Linh. Mày tới rồi hả? Tao giới thiệu mày nha, anh đẹp trai này tên Lâm, ảnh nhảy giỏi lắm, uống cũng giỏi nữa, tao uống nãy giờ mà không lại ảnh đó, mày uống phụ tao đi, tao đã cá là phải uống hơn ảnh rồi. Nè, ngồi đây với tao nè, rồi Trinh ngoắc gọi anh bartender lấy thêm một ly rượu, Linh bèn nói là cô ghét rượu lắm, bia thì uống chứ không uống rượu đâu, thế là Trinh đổi lại kêu ngay 5 lon bia ra, thấy khí thế hai nàng dữ quá, chàng trai tên Lâm cười nói, các em đã thích uống thế thì anh phải kêu viện binh thôi, rồi hắn móc điện thoại gọi ai đó, thằng bạn anh cũng ở đây. Để anh kêu nó qua phụ, chứ không thua hai em mất. Người con trai khác đi lại bàn, trông anh ta phải nói là rất hot, khuôn mặt điển trai, đúng cái kiểu đẹp trai thư sinh trí thức mà Linh thích. Vóc dáng cao lớn, nụ cười đầy thân thiện và đôi mắt như lấp lánh sau mỗi cái cười. Anh ta ăn mặc cũng sexy lắm, áo sơ mi màu trắng cách điệu, cái cổ hở thật sâu, lộ ra bộ ngực lực lượng. Linh đoán chắc anh ta có tập gym trước ngực, đeo sợi dây chuyền khá to, nhưng rất ưa nhìn, không hầm hố như người khác Linh hay thấy. Anh chàng này nói năng cũng nhỏ nhẹ lắm, rất ga lăng với Linh. Ánh mắt anh ta nhìn Linh đủ nói lên rằng anh kết Linh rồi. Trong lúc Linh và Hùng tên anh chàng trò chuyện với nhau thì Trinh và Lâm vẫn chén thù chén tạc. Lát sau thấy Trinh xỉn quá, Linh có ý nhờ hai người giúp đưa Trinh ra ngoài để Linh gọi taxi đưa về. Trinh nghe vậy không chịu, đòi ngủ ở khách sạn. Trinh nói, tao xỉn vậy mà về ông già tao thấy đánh tao chết. Thôi, ngủ khách sạn đi, mai tao về nói ổng tao ngủ ở nhà mày. Vậy đi, đoạn. Quay qua nhìn mặt Lâm cười cợt, mà tao còn muốn ở lại chơi với anh này, mày có đi không thì đi chung. Linh không ngờ con nhỏ này lẹ quá, nó biết Linh cũng đang thích Hùng. Chưa biết trả lời sao thì Hùng lên tiếng, thôi Trinh say, vậy hay em đi chung đi để lo cho Trinh, thằng Lâm cũng xỉn rồi, anh cũng đi để coi nó sao, lát em không thích ở lại thì về cũng được mà. Câu trả lời đầy gợi ý nhưng cũng rất khéo, chừa cho Linh một đường lui nếu nàng thay đổi ý, làm Linh rất vừa lòng về sự chu đáo của chàng trai này. Đến khách sạn, Linh đặt hai phòng đôi, mỗi phòng có hai giường cho hợp lễ. Thế nhưng Linh thừa hiểu ý con bạn là nó cũng chịu quá cái anh Lâm kia rồi, nên nàng dìu Trinh lên phòng 201. Đặt lên giường bên trái rồi kêu Hùng dìu bạn anh lên giường bên cạnh. Vậy là Linh không có lỗi gì trong chuyện này. Linh đặt hai đứa hai giường cơ mà, còn lát nữa hai đứa nó có từ hai giường thành một giường, không thì tùy nó thôi. Sau đó Linh và Hùng nhìn nhau, rồi Hùng dịu dàng nói, em có mệt không, hay là sang phòng bên nghỉ một lát nhé. Em không muốn cũng không sao, Linh đã hiểu ý, cô khẽ gật đầu, đến trước cửa phòng, Hùng vội bước nhanh để mở cửa cho nàng, vào trong, Hùng cũng giúp nàng cởi áo khoác rồi dìu nàng đến ngồi bên giường bên trái, còn anh ngồi đối diện giường bên phải, họ trò chuyện vài câu về hai người Trinh và Lâm rồi bắt đầu nói về bản thân mình. Linh như bị cách nói chuyện dễ thương của Hùng cuốn hút, cô thấy càng lúc càng thích anh hơn. Hùng cũng vậy, anh thích Linh ở lối nói chuyện tự nhiên, duyên dáng và sự lắng nghe đầy thấu hiểu. Mỗi khi anh chia sẻ chuyện riêng tư, đang nói chuyện bỗng nghe tiếng choảng rồi rầm phát ra từ phòng bên cạnh, cả hai vội chạy sang. Vừa định gõ cửa phòng thì nghe tiếng từ bên trong vọng ra, tiếng của Trinh rên lên khoái lạc, a a u uy, và tiếng của Lâm, sao hả em, nhanh nữa hả, làm cả Linh và Hùng đều sững sờ. Không hiểu sao cả hai đều cảm thấy rất kích thích trước những âm thanh ấy, má Linh đỏ dần lên, còn Hùng thì đứng im bất động, chợt nhận ra sự đứng tượng của hai người thật không nhã nhặn tí nào. Linh bối rối, chắc không có gì đâu, rồi kéo tay Hùng về phòng. Hùng vừa giúp Linh đóng cửa phòng lại, nàng liền bước đến làm một hành động, hay nói đúng hơn là một sự bật đèn xanh cho chàng, đó là bấm nút khóa chặt cửa phòng lại. Trước sự ngạc nhiên của Hùng, Linh tiến đến ôm lấy anh. Cái ôm dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ, quyết liệt, khiến tim Hùng như tan ra. Cô siết lấy anh mỗi lúc một chặt hơn. Hùng cảm nhận được nhịp tim của nàng đang đập loạn xạ, mỗi lúc một nhanh. Cô vòng tay ôm lấy vai Hùng, rồi xoa lên lưng anh thật ấm áp. Hùng cũng đáp lại nhiệt thành. Anh ôm Linh trong vòng tay, cảm thấy sao cô thật nhỏ bé đáng yêu. Anh vuốt tóc Linh rồi yêu ái hôn lên làn tóc, rồi anh ôm lấy tấm lưng bé nhỏ ngọc ngà, rồi xoa vuốt cái eo thon gọn để cảm xúc đưa đường. Anh đưa tay xoa nhẹ cái mông đầy gợi cảm của nàng. Linh cũng bắt đầu hôn anh nồng cháy, hai đôi môi khao khát đợi chờ nhau đang quyện vào nhau thắm thiết. Anh mút nhẹ cái môi nhỏ xinh của Linh, còn nàng thì khẽ đặt lưỡi mình vào miệng anh. Những hơi thở nồng ấm quyện vào nhau đê mê ngây ngất, những cái nút lưỡi ướt át gợi tình khiến con tim cả hai như hòa là một. Linh dịu dàng hôn lên cổ, lên tai người yêu, hôn đến đâu cô đưa lưỡi quét nhẹ đến đó, làm Hùng cảm thấy kích thích vô cùng. Chàng cũng hôn lên cằm cô rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tai. Anh hôn Linh thật nhẹ, như nâng niu, như sợ nàng đau. Rồi bỗng nhiên anh ngoáy chiếc lưỡi nóng ấm của mình vào tai nàng. Linh như mềm nhũn người ra trước cái đê mê anh trao tặng. Từng hơi thở của anh phả vào tai nàng, những lời yêu thương rót vào ngọt xớt làm tim nàng rung động. Anh đánh lưỡi vào cái vành tai nhỏ nhắn làm Linh run lên những cảm xúc khát khao. Vẫn hôn nhau như thế, họ dìu nhau vào giường. Hùng kéo tay vặn cái công tắc chỉnh độ sáng của chùm đèn trên đầu, đến khi ánh đèn vàng chỉ còn leo lắt như những ánh sao trong đêm, nhưng vẫn đủ sáng để anh nhìn thấy gương mặt xinh xắn của Linh. Linh nằm ở dưới đang say sưa với những cái hôn, cái vuốt đầy nhục dục của Hùng. Anh đưa tay mở rộng cái cổ áo sâu gợi cảm của Linh, hôn lên cái khoảng da thịt trắng ngần ấy, rồi khẽ khàng giúp nàng cởi bỏ y phục. Từng phần cơ thể tuyệt đẹp của Linh lộ ra trước mắt, càng làm sự yêu thích của anh gia tăng. Anh cởi giúp Linh cái áo ngực xong thì lặng người chiêm ngưỡng thân thể mỹ miều của người con gái ấy. Anh hôn hít khắp nơi trên người cô, làm cô như say với những cảm xúc tuyệt vời. Anh đưa lưỡi ngoái vào lỗ rốn làm cô thở hắt ra một cái. Hùng không tham lam, vội vã mút vú Linh ngay mà từ tốn lấy tay xoa nhẹ đẩy Linh trọng. Anh vuốt ve từng vòng tròn quanh hai bầu vú như người ta chạy xe vòng quanh các chân đồi. Anh khẽ xoa nhẹ lên quầng vú hồng hào của Linh, rồi bóp nhẹ cả hai bên vú. Linh thở ngày một dốc hơn trước những cú bóp vú đầy đê mê của Hùng. Rồi Hùng dung ngón tay nghịch ngợm hai cái núm vú nhỏ xinh của Linh. Anh vân vê chúng, xê xê chúng, rồi cùng búng nhẹ nhẹ làm Linh kích thích không chịu được. Bấy giờ Hùng mới bắt đầu liếm lên vú nàng. Hương thơm da thịt của người con gái 17 tuổi làm Hùng như ngấy ngây. Anh liếm lên bầu vú đang căng lên của Linh, không còn từ tốn như lúc anh nghịch nó bằng tay nữa. Anh liếm ướt hết cả bầu vú của nàng, rồi mút lấy mút để cái núm nhỏ đang căng lên cứng ngắc. Có lúc anh còn dùng tay bóp chặt bầu vú lại để cái núm nhổm lên thật cao, tồi mút nó chún chụt như trẻ con bú vú mẹ. Một bên vú của Linh thì đang bị Hùng mút sướng đến điên dại. Còn bên kia thì bàn tay anh đang vân vê, xoa nắm, Linh rên lên từng hồi càng lúc càng lớn. Khi Hùng đánh lưỡi bẩn bật vào cái núm vú của Linh thì nàng không còn chịu nổi nữa. Linh cong cớn người lên như có điện giật, la lên, á á, một cái. Hùng thấy Trần quằn quại nhưng vẫn không bỏ cuộc, nàng cao người đến đâu thì Hùng cũng theo đến đó. Quyết không nhả cái núm vú ngon lành ấy ra dù chỉ một giây, hết bên này Hùng lại nút đến bên kia. Cứ thế Hùng nút vú Linh đến cả 10 phút đồng hồ làm nàng phê đến phải nói, đoạn. Hùng mạnh bạo kéo tuột cái váy jean của Linh ra rồi giật phăng sợi dây cột của cái quần lót cột dây bé nhỏ. Thế là toàn bộ những phần đẹp nhất, hấp dẫn nhất của Linh đã hoàn toàn lộ ra. Linh cũng vội bật dậy cởi phăng áo quần của Hùng ra, duy chỉ có cái quần lót là chừa lại, chắc hẳn nàng đang âm mưu gì đó. Linh ngồi hẳn dậy cùng người yêu rồi hôn hít người anh thật say đắm, cô hôn, cô mút, cô liếm tất cả những gì mà cô vớ được trên người chàng, cả hai cái vú múp múp lún phún của Hùng cô cũng mút ngon lành chún chụt làm Hùng cười khúc khích không để nàng nhơi mình lâu. Hùng vội đè ngay Linh xuống, một tay bóp vú một tay banh hai chân nàng ra chiêm ngưỡng cái lồn non của nàng. Chao ôi, lồn nàng thật đẹp xiết bao, nó hồng hào trông thật đáng yêu, những mép thịt dày, mềm mại, đám lông mượt mà đen láy mọc trông khá trật tự và cái mờ u cao gợi tình, vừa nhìn đã thấy muốn bú ngay. Hùng dùng tay xoa xoa như trêu chọc, rồi lấy tay vờn vờn cái mép. Lồn Linh đã hơi ướt vì những cơn sướng nãy giờ nên trông càng bóng bẩy. Hùng mút cái hột le của Linh thật hăng say, lúc anh mút chậm ngậm rồi lại nhả ra, lúc thì lại mút chùn chụt từng cơn là Linh dãy giụa dữ dội, tay nắm lấy tấm da trải giường giày vò. Linh la a a ối, anh mút sướng quá a a a a a. Đã quá cưng ơi, rồi cô thút thít trong mồm như muốn khóc, nữa, nữa đi anh, u uy, thấy Linh đã sướng lắm rồi, Hùng bèn lấy hai ngón tay giữa và trỏ đút vào lồn nàng, chàng đụ nàng bằng ngón tay làm nước dâm chảy ra ướt mẹt trên tay lẫn trên giường, Linh càng rên bạo hơn mỗi khi Hùng tăng tốc có lúc máu quá, Hùng đút cả bốn ngón tay, trừ ngón cái, vào lồn Linh. Xốp nàng thật mạnh như người ta đụ nhau bằng cặc, Linh dường như nứng lắm rồi, hai vú nàng căng cứng, người nàng run rẩy sung sướng, nàng quỳ lên năn nỉ Hùng, anh làm ơn chơi em ngay đi, hu hu, em nứng lắm rồi, em không chịu nổi bị anh vờn thêm một phút nào nữa đâu, làm ơn đụ em ngay đi anh. Hùng sướng tê người khi nghe cô người yêu bé nhỏ của mình van xin mình hãy làm thịt cô bé ngay, nhưng lại làm ra vẻ yêu sách này nhé cục cưng, anh mút em tê cả lưỡi, mỏi cả tay. Nhưng anh thì chưa được em làm gì cho cả, vậy không công bằng đâu, hay là em mút cặp anh đi rồi anh sẽ đút vào lồn em ngay, được không nào? Linh đã đoán biết Hùng rất mê trò đó, nhưng Linh chưa làm bao giờ, chỉ mới thấy người ta trên phim sex thôi. Thật ra Linh cũng thích lắm, nên được đề nghị Linh ngoan ngoãn làm ngay, Hùng đứng thẳng người lên. Còn Linh thì quỳ cao trên gối, con cặc đang căng cứng của Hùng lừng lững chĩa ra sau lần vải quần lót như trực chờ muốn xé toang nó để chui ra. Linh đánh bạo kéo quần Hùng xuống. Con cặc của Hùng khá to, loại mà Linh thích thú. Linh không thích ai cặc nhỏ, cũng chẳng thích cặc to đùng như cái chày. Linh thích cái gì vừa phải nhưng khỏe mạnh. Con cặc của Hùng trông hồng hào lắm, những đường gân nổi lên trên nó làm Linh có cảm giác như nó cũng đang rất thèm thuồng nàng. Cái đầu cặc thì mềm mại mịn màng hết chỗ nói. Tóm lại, cặc của Hùng cũng thuộc loại ngon. Bằng tất cả những bài học của mình từ phim sex, Linh đưa Hùng lên tận mây xanh, bàn tay cô nắm lấy thân cặc một tay giữ. Một tay sụp lên sụp xuống từng nhịp làm Hùng cũng như đứng không vững, rồi vẫn sụp, nhưng chỉ một đoạn ngắn trên thân cặc thôi. Linh đưa cái đầu cặc vào miệng mình, kê nó lên lưỡi rồi lấy lưỡi uốn éo vây quanh nó, linh liếm đầu cặc hùng say sưa như người ta mút cà rem vậy. Cái mùi hăng hăng của đàn ông không làm linh ghê mà còn thấy kích thích. Linh liếm một hồi rồi cho cả con cặc vào mồm, hóp má lại, rồi mút lên xuống theo thân con cặc từng tiếng chép chép ọ ọp ẹp phát ra hòa cùng tiếng rên nhục dục của hùng. Tiếng hùng rên như liều thuốc kích thích với linh, cô càng mút mạnh, mút nhanh hơn nữa, rồi như điên dại, cô ấn mạnh cặc vào sâu trong miệng. Cuống học linh bóp lấy đầu cặc hùng làm chàng sướng quá ú ớ lung tung, nhả cặc hùng ra, linh cảm thấy như trong miệng có vị chát chát mặn mặn, vậy là cặc hùng đã khóc nhẹ rồi. Bị kích thích dữ dội, hùng đè linh ra, mạnh bạo banh cặp do nõn nà của nàng thật rộng rồi cầm cặc quét nước nhờn trên lồn cho ướt rồi đâm một cái rõ mạnh vào. Phập con cặc hùng đã ngập sâu trong cái lỗ lồn của linh, linh rên la thảm thiết theo mỗi nhịp nắc của hùng. Hùng đang rất hăng máu nên nắc linh như vụ bão, cái nào cái nấy dứt khoát, mạnh bạo. Đã vô thì phải ngập hẳn con cặc vào lồn rồi mới rút ra. Hùng nắc linh ầm ầm làm cái giường cũng kêu lên ken két và rung bần bật theo từng nhịp đụ của hai người. Linh chỉ biết la lên á á, anh đụ em mạnh quá, á á á, sướng chết mẹ em rồi, lồn em banh mất. Hùng ơi, trời ơi, anh ăn gì mà đụ như trời giáng vậy hả Hùng? Những câu dâm dục cứ tuôn ra không ngớt nơi cửa miệng của Linh. Trách làm sao được, nàng đang sướng muốn điên lên cơ mà, đụ một hồi kiểu này, Hùng liền giảm tốc độ rồi ngừng hẳn cho Linh lấy hơi, rồi xoay ngược nàng lại. Bắt nàng quỳ trên hai tay hai chân như em bé tập bò, Linh tò mò muốn biết Hùng sẽ làm gì thì bỗng dưng Hùng vỗ tách tách vào cặp mông căng tròn của Linh. Bây giờ chúng ta chơi trò này nhé, em thử tưởng tượng mình là con sói cái được không, còn anh sẽ là con sói đực. Hôm nay anh sẽ cho em biết thú vật nó đụ nhau thế nào nhé, nếu em có sướng thì cứ rú lên đi. Mà anh cá là em sẽ chu chéo suốt đấy, ha ha, có dám chơi không hả, cưng yêu, bị thách thức, Linh càng thích thú, sao lại không dám, để coi, anh chu lên hay là em nhé, đừng năn nỉ em cho anh nghỉ mệt à nghen, Hùng, hứ, lên một cái rồi đút trọn con cặc vào lỗ lồn Linh từ phía sau, bị bất ngờ, Linh rú lên kinh hoàng, Hùng thấy thế càng bồi thêm nhiều cú nhấp. À há, em rú lên, rồi nhé, con sói cái ơi, chờ xem con sói đực này sẽ chơi em tan nát ra sao nhé. Nói đoạn, Hùng nhấp không ngừng vào lồn Linh. Cái mu của anh đập vào mông Linh, phành phạch không dứt, Linh sướng tê dại nên la hét không ngừng. Nước lồn Linh chảy ra ào ạt, khiến mỗi nhịp nắc lại có tiếng ọp ẹp nghe thật đã tai. Hùng càng lúc càng phê nên không quy nữa mà càng lúc càng nhổm cao để cặc vào thật sâu trong lồn Linh. Anh đụ Linh mải mê, cả hai đều rên đầy khoái cảm, tay trên vịn lên đầu giường mà như cào như bấu. Linh sướng đến nỗi cảm thấy lồn mình như căng ra, đầu óc thì quay cuồng, còn miệng như không ngừng ư uy á á, như đang bị ai tra khảo, đang nắc bỗng dưng Hùng tăng tốc thật nhanh. Mỗi nhịp giã cặc của anh như con dao bay vun vút vào lồn Linh cháy bỏng, vừa nhanh như cắt lại vừa mạnh mẽ, cặc anh lúc sâu rồi lại rút ra, tiến trình ấy như được cài đặt sẵn, nhanh và mạnh vô cùng. Tay Hùng càng lúc bấu chặt vào mông, vào eo Linh, còn Linh thì sướng vô đối nên rên la ỏm tỏi. Nàng cảm nhận rõ ràng cặc Hùng đang rung lên bần bật trong lỗ lồn. Ui, anh sắp bắn rồi, anh sắp ra rồi, Linh ơi, tiếng Hùng hổn hển hòa lẫn tiếng tranh trách phành phạch của những cái nắc kinh hoàng, xen lẫn tiếng Linh dâm đãng. Anh cứ bắn đi, Umi, cứ bắn hết lên người em đi, có bao nhiêu tinh dịch cứ phun hết một lần vào người em đi, em sẽ nuốt bằng hết cho anh xem, ra đi anh, ra đi, em cũng sướng quá rồi. Hùng càng dập cặc mạnh hơn vào lồn Linh, cả hai cùng rên la thật to rồi. Á á á, Hùng rút cặc thật nhanh ra khỏi lồn Linh, một dòng nước nhớn nhớn đục đục màu trắng phun ra ào ạt. Linh vội quay đầu lại nút lấy thứ nước thần kỳ ấy, vị đăng đắng, mặn mặn làm Linh khoái chí mút thật mạnh, thật sạch con cặc đang bắn tinh nhì xèo của Hùng, nước tinh nhiều đến nỗi chảy cả da mép. Nhỏ xuống ngực Linh nóng hổi, rồi cả hai cùng nằm vật xuống giường, Hùng hôn lên cổ, lên môi Linh còn mặn đắng mùi vị tinh dịch của mình, Linh cũng ôm lấy Hùng thật chặt, Hùng đắp chăn cho cả hai rồi nâng tay Linh dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn rồi bảo, cảm ơn em đã cho anh một đêm thật tuyệt vời, anh yêu em, Linh ạ, mắt lim dim cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ. Linh cũng thẽ thọt, em cũng cảm thấy vậy, Hùng ơi, em cũng yêu anh, rồi họ trao cho nhau một cái hôn dài tình tứ, có lẽ tình yêu đã thật sự gõ cửa, trong một đêm mà cả hai đều không ngờ, họ cứ thế quấn quýt bên nhau đến sáng, không một mảnh vải trên người, cảm giác ấm áp của da thịt kề nhau thật mặn nồng, và dường như mỗi hơi thở cũng trở nên thấm đẫm tin yêu hơn.